mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của ngành nội vụ Bình Định trong việc áp dụng chuyển đổi số vào cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đơn vị, hướng tới hoạt động công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của ngành nội vụ Bình Định trong việc áp dụng chuyển đổi số vào cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, ngành nội vụ tỉnh Bình Định có 148 thủ tục hành chính, gồm 98 thủ tục cấp tỉnh, 35 thủ tục cấp huyện và 15 thủ tục cấp xã. Trong đó, Sở Nội vụ tiếp nhận và trả 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý, 98 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Có thể thấy rõ, việc ứng dụng chuyển đổi số vào cải cách thủ tục hành chính đối với 5 chỉ tiêu liên quan dịch vụ công trực tuyến thuộc đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thực hiện thủ tục hành chính, số hóa thành phần hồ sơ, cấp kết quả điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, Sở Nội vụ đã thực hiện đầy đủ theo quy định, chú trọng chỉ tiêu số hóa thành phần hồ sơ nhằm tái sử dụng dữ liệu cá nhân khi có phát sinh nộp hồ sơ trực tuyến. Hiện nay, Sở Nội vụ cũng đang sử dụng hệ thống văn phòng điện tử IDES. Phần mềm này cơ bản đáp ứng các nhu cầu sử dụng như kiểm soát các văn bản đến văn bản đi, trích xuất các loại báo cáo theo yêu cầu, tiết kiệm chi phí phát hành văn bản giấy và thời gian phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trình duyệt sửa chữa văn bản ngay trên hệ thống mà không cần in ra bản giấy. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa được tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và còn chưa kết nối đồng bộ với hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đến nay hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã được triển khai tới tất cả các đơn vị, kể cả cấp xã. Đây là hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được thiết kế và xây dựng riêng phù hợp với mô hình quản lý trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, với các chức năng chính, quản lý bộ máy tổ chức, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tuyển dụng, đào tạo, quản lý quá trình công tác, đánh giá xếp loại cán bộ, quy hoạch cán bộ, quản lý đảng viên, diễn biến lương, hệ thống phân quyền, báo cáo thống kê. Phần mềm này đã triển khai trực tiếp đến cán bộ công chức viên chức của các sở ban ngành địa phương và cán bộ công chức của 159 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ông Lê Minh Tuấn cho hay, hiện phần mềm được kết nối kịp thời đồng bộ dữ liệu cán bộ công chức viên chức tỉnh về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Đến nay, tỉnh Bình Định đã cập nhật xong hơn 31.000 hồ sơ cán bộ công chức viên chức, đã kết nối chia sẻ đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu hiện đang triển khai sử dụng trên phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức tỉnh Bình Định với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hệ thống VNPT iGate để khai thác dữ liệu cán bộ công chức viên chức, phục vụ việc tra cứu thông tin cán bộ công chức viên chức khi thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, từ năm 2015, tỉnh Bình Định đã triển khai ứng dụng văn phòng điện tử IDES đến các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến nay, hầu hết văn bản do các cơ quan đơn vị địa phương ban hành được khởi nhận dưới dạng điện tử và tạo lập hồ sơ trên văn phòng điện tử. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hệ thống dự kiến hoàn thành và triển khai thu thập, lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan, kể cả cấp xã trong đầu năm 2024. Hệ thống này được triển khai rất có ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số trong giai đoạn hiện nay và công tác cải cách hành chính, đồng thời thể hiện tính ưu việt so với việc lưu trữ tài liệu giấy truyền thống, góp phần giảm chi phí về thời gian, nhân lực, chi phí hành chính trong tạo lập, xác định giá trị, thu thập, bảo quản, kho lưu trữ, giảm chi phí của người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận sử dụng tài liệu lưu trữ, phục vụ nhu cầu cuộc sống và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, hệ thống sẽ góp phần giảm số lượng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại cơ quan đơn vị địa phương, hệ thống thông tin báo cáo và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành như cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng, cơ sở dữ liệu về quản lý cơ sở tôn giáo và chức sắc, cơ sở dữ liệu về quản lý các hội và quỹ. Tuy nhiên, một cách khách quan, việc thực hiện chuyển đổi số của Sở Nội vụ còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như thiếu nguồn lực và nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ còn hạn chế, chưa đồng bộ. Từ những hạn chế trên, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn cho hay trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ, góp phần hoạt động công vụ được hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Theo đó, Sở sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để xây dựng dữ liệu chuyên ngành, nhất là xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quý vị các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là phát triển dữ liệu số, quản trị số, phát triển công nghiệp công nghệ số và số hóa các ngành kinh tế. Cũng trong năm 2024, báo chí xuất bản và truyền thông sẽ lấy không gian mạng làm trận địa chính để phản ánh dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, lan tỏa năng lượng tích cực, quản lý không gian mạng lành mạnh, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn về 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên họp thứ 7 tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra định hướng chuyển đổi số năm 2024 là phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phát biểu từ Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2024 sẽ là năm phổ cập hạ tầng số, phát triển ứng dụng số để phát triển kinh tế số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Năm 2024 còn là năm phát triển kinh tế số với 4 trụ cột, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, số hóa các ngành, quản trị số và dữ liệu số, ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo AI, trợ lý ảo để giảm tải và tăng năng suất chất lượng cho cán bộ công chức. Cũng trong năm 2024, báo chí xuất bản và truyền thông sẽ lấy không gian mạng làm trận địa chính để phản ánh dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, lan tỏa năng lượng tích cực, quản lý không gian mạng lành mạnh, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng của Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định con đường chuyển đổi số Việt Nam đã hình thành và từ khóa xuyên suốt trong toàn bộ chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là nền tảng số và toàn dân và toàn diện. Để thực hiện được định hướng trên, một trong những cách triển khai quan trọng và hiệu quả là hình thành các tổ công nghệ số cộng đồng. Việc thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng ở mức thôn, bản, tổ dân phố để các thành viên trong tổ có thể đến từng hộ gia đình, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số là cách tiếp cận rất Việt Nam. Theo thống kê, đến cuối năm 2023, tất cả các địa phương đều đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, với hơn 80.000 tổ, gần 380.000 thành viên tham gia. Đây là lực lượng đã và đang hỗ trợ rất lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh việc điểm ra một số thành tích nổi bật, ngành thông tin và truyền thông đã đạt được về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương cũng cho hay, qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhận thấy một số khó khăn vướng mắc hiện nay của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đó là việc chia sẻ mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn hạn chế. một số hệ thống thông tin quy mô từ trung ương đến địa phương có tính chất nền tảng chậm được triển khai, kỹ năng số của người dân còn thấp hay hành lang pháp lý về công nghiệp công nghệ số còn chưa theo kịp sự phát triển, chưa có tiêu chí rõ ràng để có ưu đãi cho sản phẩm trong nước. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 là phát triển kinh tế số một cách tổng thể, toàn diện, nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn là chạy theo số lượng và tập trung vào 4 ưu tiên chính. Cụ thể, 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 gồm có ưu tiên phát triển dữ liệu số, đây là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số. Ưu tiên quản trị số, đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế số. Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, đây sẽ là ngành công nghiệp chủ đạo cung cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, nội dung số cho phát triển kinh tế số. Ưu tiên số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội, sản lượng, quản lý và đổi mới sáng tạo. Đây là mặt trận chính cho sự phát triển của nền kinh tế số, mở ra không gian phát triển mới. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.